Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 65 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Đại Chúng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học đến đoạn Đức Phật đã kêu chủ mệnh quỷ vương tán dương khen ngợi chủ mệnh quỷ vương, bảo chủ mệnh quỷ vương á, về đời sau này khi Như Lai diệt độ chúng sinh khổ đau ở trong cõi năm diêm phù đề này, đến khi sinh khi tử thì ông chớ có lãng quên, phải luôn luôn cứu độ cho những chúng sinh đau khổ ở trong cõi năm diêm phù đề này. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo ở trong phần văn kinh, thì chúng ta thấy rằng ngay lúc bấy giờ quỷ vương liền tác bạch với Đức Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xin Phật đừng bận tâm, con xin nguyện trọn đời luôn luôn ủng hộ cho các chúng sinh đau khổ trong cõi diêm phù đề. Nếu biết bỏ việc ác, chăm tu các việc thiện, thì khi sinh khi tử, thầy đều được an vui. Con chỉ xin nguyện rằng các loại chúng sinh kia, tới khi sinh khi tử, nếu theo được lời con, chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, thì không có người nào là không được giải thoát. Và trong cái đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là chủ mệnh quỷ vương rất hoan hỷ khi mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Đao Lợi giữa diệu pháp đường, nơi mà có hằng hà sa số chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ và chúng quỷ thần khắp trong mười phương thế giới nói chung, và các vị Bồ Tát cũng như là quỷ thần Diêm La Vương ở cõi Nam Thiềm Bổ Châu chúng ta nói riêng, nhận lời phó chúc, giao trọng trách trông coi và giúp đỡ chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề khi sinh khi tử thì phải bảo hộ họ. Và chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương rất hoan hỷ điều đó và cung kính đỉnh lễ Đức Phật, nhận lãnh trách nhiệm đó. Nhưng Ngài cũng bạch với Đức Thế Tôn rằng chúng sinh ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này muốn là được Ngài cứu độ, dẫn dắt cho thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì những chúng sinh khi sinh khi tử đó phải gì? Ở đây Ngài nói là phải biết bỏ ác, làm lành, chăm tu các điều thiện mà. Thì khi sinh khi tử hết thảy đều được an vui. Điều quan trọng là ở cái chỗ người đó phải làm theo lời của chủ mệnh quỷ vương. Vì ở trong văn kinh này chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương nói là gì? Con chỉ xin nguyện rằng, xin nguyện rằng, tức là mong ước rằng mong muốn của chủ mệnh quỷ vương rằng là chỉ cần chúng sinh nghe theo lời của Ngài thôi. Đó là trước khi sinh và khi tử. Chỉ cần làm theo lời Ngài dạy, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Làm được như thế thì chủ mệnh quỷ vương sẽ gia trì cho người đó, sẽ dẫn dắt người đó đi ra khỏi ba đường ác đạo, hướng cho người đó được sinh về cõi nhân thiên, tức là cõi người, cõi trời, hưởng phúc báo, thọ mạng và an vui hạnh phúc. Không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Ai ai biết vâng làm điều thiện, bỏ các việc ác thì đều được chủ mệnh quỷ vương gia trì dẫn dắt cho. Đấy là cái ý nghĩa của cái đoạn văn kinh mà chúng ta thấy sau khi nhận lời bảo trì giúp đỡ cho chúng sinh quay nam diêm phù đề thì chủ mệnh quỷ vương tắc bạch với Đức Thế Tôn như vậy. Rồi tiếp theo trong đoạn văn kinh tiếp theo chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng: ông đại quỷ vương đây làm chủ về thọ mạng, đã trải qua 100.000 đời làm đại quỷ vương để ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh lúc tử. Bậc đại, bậc quỷ đại sĩ ấy vì lòng đại từ bi mà phát nguyện hiện làm thân thể đại quỷ vương, chứ thực không phải nghiệp bị đọa vào loài quỷ. Từ đây trở về sau 170 kiếp tu hành sẽ thành Phật, hiệu vô tướng Như Lai, kiếp tên là An Lạc, thế giới là tình trụ, thọ mạng của Phật đó nhiều kiếp chẳng thể tính. Này Địa Tạng Bồ Tát, công việc đại quỷ vương đem lợi ích cho đời thật chẳng thể nghĩ bàn. Chúng trời người đời sau nhờ ơn tế độ này, số lượng nhiều khôn xiết, hãy đều được giải thoát. Chúng ta thấy qua trong hai cái đoạn văn kinh mà tôi vừa đọc, đoạn văn kinh trước tức là đoạn trước thì chúng ta thấy chủ mệnh quỷ vương nhận lời di huấn của Đức Phật là bảo hộ chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, và Ngài cũng đưa ra một cái tâm nguyện, cái nguyện vọng trước hội chúng ở trong Pháp Hội Địa Tạng ở tại nội viện, ở tại Thiện Kiến Đường cung trời Đao Lợi, Diệu Pháp Đường, ở tại Diệu Pháp Đường cung trời Đao Lợi. Thì chúng ta thấy ngay lúc bấy giờ, tức là ngay sau khi chủ mệnh quỷ vương vừa tắc bạch xong như vậy, Đức Thế Tôn liền gọi Bồ Tát Địa Tạng. Gọi Bồ Tát Địa Tạng, một vị đại Bồ Tát cựu trụ của cõi Sa Bà, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng, an ủi Bồ Tát Địa Tạng và giao phó cái trọng trách tất cả chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề cho Bồ Tát Địa Tạng, kể cả các vị quỷ thần cũng phải hộ trì và nương theo Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên ở đây Đức Phật kêu Bồ Tát Địa Tạng mà bảo rằng á, ông đại quỷ vương đây, tức là quỷ vương đây là ông nào? Đó chính là chủ mệnh quỷ vương. Nói Bồ Tát Địa Tạng chỉ vào chủ mệnh quỷ vương mà nói rằng á, ông đại quỷ vương đây làm chủ về thọ mạng, đã trải qua 100.000 đời kiếp làm đại quỷ vương, tức là trải qua 100.000 đời kiếp rồi, từ rất lâu xa rồi thường làm đại quỷ vương. Làm đại quỷ vương để làm gì? Ở đây Đức Phật giảng rất rõ, nói rất rõ ràng với Bồ Tát Địa Tạng và với chúng ta bây giờ đọc kinh, chúng ta thấy Đức Phật nói rất rõ. Ngài nói là gì? Để ủng hộ chúng sinh. Làm quỷ vương để ủng hộ chúng sinh, chứ không phải là làm quỷ vương để giết hại chúng sinh, không phải làm quỷ vương để bắt nạt chúng sinh. Và đặc biệt nữa, vì sao mà một vị Bồ Tát lại thể hiện làm đại quỷ vương như thế? Vì á, các ngài thấy chúng sinh trong lúc sinh lúc tử cứ luân chuyển xoay vòng mãi như vậy, có phúc thì đi lên, lên trời, lên người Atula, kém phúc thì lại xuống ba đường ác, súc sinh, ngã quỷ và địa ngục. Cho nên á, đại Bồ Tát thì hiện làm ở trong cái đường cai quản về vấn đề sinh tử đó, để dẫn dắt cho chúng sinh độ được ai để quý người đó. Cho nên á, bậc đại quỷ vương đó vì lòng đại từ bi mà phát nguyện thu cái thân gì, thân thể của đại quỷ vương. Đức Phật nói rất rõ, chứ không phải là là do nghiệp mà bị đọa vào loài quỷ. Chúng ta thấy bị đọa vào loài quỷ, nghiệp mà bị đọa vào loài quỷ thì hoàn toàn khác. Thế nào là nghiệp bị đọa vào loài quỷ? Sống ở trên đời thì tâm tham lam, keo kiệt, bủn xỉn thì sẽ bị đọa vào đường quỷ đói. Cho nên á, chúng ta thấy là chúng sinh sống ở trên đời nếu mà lòng tham lam keo kiệt bỏn xẻn mà nhiều đó. Ở trong kinh Lương Hoàng Sám có viết rõ, là có nói rõ một cái đoạn bảo là đối với những cái kẻ mà ở thế gian á, tham lam bỏn xẻn keo kiệt, bo bo tích giữ tiền của, một đắp một đồng một cắc cũng chẳng biết bố thí, chẳng biết cúng dường, chẳng biết phóng sinh tu phúc, thậm chí là đến gì cha mẹ vợ con cũng gì cũng chẳng dám cho ăn ngon mặc đẹp, thậm chí đến bản thân cũng chẳng dám chi tiêu, mà chỉ giữ tích trữ tiền của để ở trong hòm, trong két, trong rương ấy, thỉnh thoảng lấy ra để ngắm xong rồi lại cất. Cha mẹ là người sinh ra công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn như thế mà chẳng chu cấp được cái gì, chẳng cho được cha mẹ được an lạc lúc tuổi già, mà của cái thì có đầy, cất ở trong kho, trong két, trong rương. Thì trong kinh ấy nói rằng á, những kẻ như thế sau khi chết đi phần lớn là đọa vào trong đường quỷ đói, làm thân ngã quỷ, chịu đói khát. Vì sao? Vì có của mà tiếc cha tiếc mẹ, tiếc vợ tiếc con, tiếc chồng tiếc bạn, vân vân, không biết bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, chết đi của cải đó không mang theo được. Chúng ta thấy ở trên đời có rất nhiều người sống ở trên đời thì ki bo tích cóp, lưu giữ tiền tài của cải vàng bạc, tới khi sắp chết á, vì tiếc cái tiền của vàng bạc của mình tích cóp cả một đời á, cho nên là chết không nhắm được mắt. Có những người á, người thân dùng tay vuốt xuống rồi mà gì mắt vẫn không nhắm được. Vì sao? Vì tiếc cái số tài sản của mình đã tích cóp cả một đời người, nay chưa hưởng thụ hết được, bất chợt cơn bạo bệnh đến, tử thần gõ cửa, Diêm Vương lôi đi, cho la sát dược xoa sành sạch kéo đi, tử thi thì ngày một hối rữa, thần thức thì mang mang trong định nghiệp. Đối trước Diêm La điện tiền hỏi rằng tất cả của cải vàng bạc châu báu có đem để hối lộ được không? Chắc chắn là không, vì Diêm Vương rất là công bằng, văn minh và chính trực, không bao giờ ăn hối lộ, không bao giờ ăn đút lót. Ở thế gian chúng ta còn có những vị quan tham ăn hối lộ, ăn đút lót, tất cả các nước trên thế giới chứ không phải là một nước nào đó đều có những gì, vị gì, những vị làm quan nhưng mà do lòng tham từ cổ chí kim không bao giờ hết được cái đó. Không cứ một quốc gia nào còn có thể có người ăn hối lộ, ăn đốt lót, nhưng mà 10 vị Diêm Vương ở dưới địa phủ âm phủ đó thì không bao giờ có vị nào ăn đốt lót của tội nhân mà tha bổng tội cho nó cả, trừ người đó tạo nhiều việc công đức phúc thiện, hoặc là người đó như trong kinh Địa Tạng nói đáng lẽ bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng trước khi chết người đó biết hướng tâm về điều thiện, tự mình có thể phát nguyện quy tam bảo, cung thỉnh người thân, thỉnh chư tăng đến quy tam bảo tại nhà cho, hoặc là đến cửa Phật để quy tam bảo nếu còn đi được, rồi á, biết bố thí, cúng dàn phóng sinh tu phúc, biết làm những việc thiện, và đặc biệt là biết tụng kinh, biết niệm Phật, thì người đó nhờ vào công đức làm vào cái trước cái khi chuẩn bị lâm chung, và lúc lâm chung đó thì sẽ được công đức lợi ích lớn, nghiệp chướng có thể tiêu trừ và công đức thiện căn sẽ được tăng trưởng. Hoặc rằng trong cái địa tạng này nói rằng nếu mà người bệnh đó bị cấm khẩu, nằm liệt giường liệt chiếu, không nói năng được nữa, thì người nhà, người thân có thể vì người bệnh đó mà làm việc phúc thiện. Như hôm kia chúng ta học có thể như là gì, kiến lập đàn tràng, thỉnh đọc Đại Thừa Tôn Kinh, đặc biệt là đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và trì niệm danh hiệu các vức Đức Phật và các Đức Bồ Tát, lấy công đức đó để hồi hướng cho vong linh đó, cho người sắp mất trở thành vong linh đó. Thì khi vong linh đó, người đó mất đi, trừ năm tội ngũ nghịch, đó là giết cha mẹ, giết thầy hòa thượng, giết bậc thánh tăng A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, đó là thời xưa, bây giờ gọi là đốt đình, phá chùa, đốt phá kinh sách của Phật và đốt phá tượng Phật, vân vân đó. Tội tương đồng với tội làm thân Phật chảy máu khi Đức Phật còn tại thế. Và cái tội thứ năm, đó là tội chuyển pháp luân tăng. Cái tội này thì Phật tử tại gia không làm được, các tỳ kheo ni cũng không làm được, các vị sa di tăng cũng không làm được, chỉ có các vị tỳ kheo tăng mới làm được cái việc mà chuyển pháp luân tăng. Thế nào là chuyển pháp luân tăng? Tức là Đức Phật nói về tứ diệu đế, như là khổ tập diệt đạo, đó là bốn chân lý. Hàng ngàn Đức Phật xuất hiện ở thế gian cũng đều giảng như thế. Nhưng bây giờ cái vị tăng đó nói rằng là gì? Khổ tập diệt đạo không phải là tứ diệu đế. Khổ tập diệt đạo là bốn pháp là gì? Vô thường ở thế gian, không thực có. Các Đức Phật không nói như thế, mà đấy là do gì? Chư tăng sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn tự bịa ra như thế và đi truyền bá như thế, vân vân. Đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Tôi lấy ví dụ như vậy. Hoặc Đức Phật nói về 12 pháp nhân duyên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Đó là 12 chi nhân duyên Đức Phật dạy cho các vị duyên giác và độc giác tu tập. Nhưng mà một vị tăng nó nói rằng á, Đức Phật chưa từng nói 12 nhân duyên đó. 12 nhân duyên đó là do ngoại đạo nói chứ không phải do Phật nói. Sau này chư tăng thấy hay cho nên trộm cắp và làm giáo lý của nhà Phật. Nay chúng ta là đệ tử Phật chân chính phải bỏ pháp 12 nhân duyên đó ra khỏi giáo lý của Phật Đà chân chính, đấy là giáo pháp của ngoại đạo. Và nói rằng 12 pháp đối lập với 12 pháp nhân duyên đó, và cho đó mới là Phật nói, đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Tức là xoay ngược cái bánh xe pháp của Đức Phật quay trở lại. Đức Phật nói về gì? Về nhân quả báo ứng, làm thiện thì sẽ có phúc, làm ác thì sẽ chuốc họa. Thì vị đó nói rằng á, đó không, cũng không phải là lời Phật nói, đó là lời của Bà La Môn giáo nói, đó là lời của các tôn giáo khác nói, và các vị sư sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn lấy cái đó cho làm lời Phật nói, chứ Phật không bao giờ nói như thế. Và nói rằng á, ngày xưa Phật nói ở trong kinh điển này, kinh điển nọ, kinh điển kia, nó bịa ra, nói rằng á, nhân quả không có báo ứng nhất định. Vì sao nó lấy một cái ví dụ như là đấy, người làm việc ác như là sát sinh hại vật vẫn nhà lầu vẫn xe hơi, người nhận tham ô, người hối lộ vẫn gì, vẫn quyền cao chức trọng cho đến giây phút chót họ hạ cánh an toàn về nghỉ hưu và sống giàu có an lạc với vợ con, vân vân. Họ lấy cái dẫn chứng đó ra để nói rằng gì? Không có nhân quả báo ứng, mà con người ta ai khôn khéo thì người đó sẽ được, sẽ thành tựu. Họ lấy một cái pháp của thế gian họ ví dụ như vậy và nói rằng không có nhân quả ba đời, sống đời này thì chỉ biết đời này, sống đời sau thì chỉ biết đời sau, ai biết rằng còn đời sau nữa. Cho nên nói như vậy và đi ngược lại về giáo lý nhân quả của Đức Phật. Nói giáo lý nhân quả của Đức Phật là ngoại đạo, trà trộn vào, chứ Phật không nói như thế. Và Phật nói là gì? Phải có thông minh, phải có trí tuệ, sống đời này phải biết đời này, đời sau biết đời sau, đời sau không cần biết nữa, hoặc như thế nào đó chẳng hạn, vân vân. Đi tuyên truyền như thế, bảo đó mới là lời Phật nói, đó gọi là gì? Chuyển pháp luân tăng, là ngược lại giáo lý của Đức Phật, gọi là chuyển pháp luân tăng. Nhưng cái này á, các Phật tử chúng ta có nói thì cũng không sao, tự chúng ta đọa thôi chứ không chuyển pháp luân tăng được. Và các tỷ khiêu ni trong kinh Đức Phật nói, các tỷ khiêu ni có nói như vậy cũng không phạm, không phải là chuyển pháp luân tăng. Mà chuyển pháp luân tăng chỉ có tăng mới chuyển được, chứ ni không chuyển được. Sa di ni thức xoa mana không chuyển được. Cư sĩ yêu bà tắc, yêu bà di, Phật tử tại gia chúng ta cũng không chuyển được, và ngoài đạo cũng không chuyển được. Duy nhất chỉ có tăng mới chuyển được. Tăng là sao? Tức là một vị đã thọ giới tỷ khiêu, thọ 250 giới tỷ khiêu của Đức Phật tuyên thuyết như pháp như luật. Trước đây thọ như pháp như luật, nhưng sau này tu tập không đúng pháp đúng luật nữa, đem đi thì đi phá pháp của Phật và định thành lập lên một giáo phái riêng của mình, đó gọi là chuyển pháp luân tăng. Chuyển pháp luân tăng. Cho nên cái này chúng ta thầy nói rộng như vậy để chúng ta hiểu biết thêm. Trong kinh ấy, Địa Tạng này chúng ta thấy là Đức Phật và chư Bồ Tát, chư vị thần, quỷ thần, thiện thần đều nói rằng thọ chỉ đọc tụng kinh này cho người sắp lâm chung hoặc người đã lâm chung 1 đến 7 ngày rồi vẫn đọc tụng kinh này được, thậm chí là đến 49 ngày rồi vẫn đọc tụng bộ kinh này được, vì bộ kinh này rất tốt cho người sắp và người đã lâm chung. Sắp tức là gì? Sắp chết. Đã lâm chung tức là đã chết rồi. Trong kinh này nói từ 1 ngày đến 7 ngày, hoặc rằng có thể kéo đến 49 ngày. Vì theo trong kinh nói rằng con người ta sau khi mất đi, không phải ai cũng đi đầu thai được luôn. Không phải thần thức người nào cũng đi vãng sinh được luôn, không phải thần thức người nào cũng bị đọa lạc luôn. Mà trong 49 ngày đó gọi là thời kỳ định nghiệp. Cứ 7 ngày, cái thần thức đó lại chết đi và lại sinh ra một thần thức mới. Trong kinh Phật gọi là trung ấm thân, hay còn gọi là thân trung ấm đó. Cứ 7 ngày lại chết đi, lại sinh ra. Và trong lúc chết đi đó, thì nếu mà người thân ở trên thế gian này làm việc thiện, thì cái thần thức đó liền được đầu thai về cảnh giới lành, tốt lành, chứ không phải sinh ra một tấm thân trung ấm tiếp theo nữa. Nhưng lưu ý, trong kinh Phật nói rằng tối đa là 49 ngày. Qua 49 ngày tức là hết 7 tuần đó, 7, 49 ngày đó, thì cái thần thức đó bắt buộc phải đi đầu thai vào ngày cuối cùng là ngày thứ 39. À, ngày thứ 49, xin lỗi. Vào ngày cuối cùng là ngày thứ 49, thì cái hương linh đó, vong linh, thần thức của người đó phải đi đầu thai về một cảnh giới nào đó, tùy theo nghiệp lúc đó nó sẽ định rồi. Ví dụ, người đó nghiệp định vào con đường gì? Ngã quỷ và ma đói. Thì tự nhiên khi đó cảnh giới của ma đói và quỷ đói hiện ra, giống như trong giấc chiêm bao chúng ta vậy. Giống trong giấc chiêm bao chúng ta hiện ra, và chúng ta gì? Đi theo trong cái giấc chiêm bao đó, và khi tỉnh lại một cái thì chúng ta ở trong con đường đó rồi. Nếu như mà chúng ta, mà nghiệp chúng ta bị đọa là gì? Làm con đường ma, không siêu thoát được lên trên, mà cũng không chưa quá đủ, quá nặng tội để đọa vào trong ba đường ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, quỷ đói và súc sinh á, chúng ta ở dưới quái âm làm gì? Sống nó theo cái lơ lửng giữa cái thế giới đó gọi là thế giới ma quỷ, thế giới quỷ thần. À, cũng như chúng ta này vậy. Chúng ta thì ở kiếp người, còn dưới kia nó là thế giới quỷ thần, gọi là ma quỷ. Nôm na cho dễ hiểu gọi là thế giới ma quỷ. Thì ở dưới đó, bây giờ thì trong luận đại trí độ, Bồ Tát Long Thọ giải thích kinh điển của Phật và nói về cái này rất rõ. Ngài nói rằng có người ta đến lúc đó, tức là qua 49, đúng mà hết 49 ngày đó, thế tự nhiên mà cái định nghiệp mà nó ở lại thế giới nào, thế cảnh giới đó hiện ra giống như là một bộ phim vậy. Nó hiện ra, ví dụ như là người này bị đọa vào con đường ma quỷ, thì bây giờ tự nhiên là thấy cái ngôi mộ của họ, chôn cái tấm thân của họ. Cái tấm thân của họ, họ nhìn thấy tấm thân của họ và họ gì? Họ bước vào. Nhưng tất nhiên bước vào nó không vào được trong tấm thân nữa mà nó đẩy ra. Vì âm dương khi đó nó cách biệt rồi. Hơi thở không còn nữa, tức là khí dương không còn trong tấm thân nữa. Tấm thân lúc đó bây giờ hoàn toàn là âm, không còn dương khí nữa. Cho nên nó vào thì nó liền bị đẩy ra. Nhưng mà bằng cái nghiệp cảm mãnh liệt của nó bắt buộc phải đi đầu thai trong vòng 49 ngày, ngày cuối cùng là ngày định nghiệp đó, thì nó thấy cái ngôi mộ tự nhiên phát sáng. Cái ngôi mộ đó phát sáng ra một luồng quang minh nhẹ nhẹ sáng ra, và cái vong linh thần thức của người đó lại nhìn thấy là cảnh giới giống như khi nhà cửa mà mình đang sống trước đây cùng với vợ con, cùng với chồng con, cùng với ông bà vân vân, cùng với bố mẹ. Nó thấy giống như một ngôi nhà của mình, và cái vong linh đó từ từ bước vào và cho đi là đi về nhà của mình. Và nghĩ tới đó, đang nghĩ là đi về nhà, nhưng vào đó rồi một cái thì không thể quay lại được nữa, vì ngày thứ 49 đây hết, định nghiệp đã quyết, đã phán. Cho nên á, người đó khi đó mới sực tỉnh ra, à mình đã chết rồi, mình không thể quay trở lại làm người được nữa. Và lúc đó thì sinh tâm đau khổ, sinh tâm lo lắng và sinh tâm sợ sệt. Đau khổ, lo lắng, sợ sệt, ảo não, buồn rầu. Nhưng cũng chẳng làm việc gì nữa, vì nó đã định nghiệp rồi, không làm được gì nữa. Cho nên người đó dần dần bám chấp và cho cái ngôi mộ đó là ngôi nhà của mình. Và đấy là cái nơi đi đi về về của vong linh đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy có những ngôi mộ rất linh thiêng, thậm chí hàng nghìn năm rồi ngôi mộ vẫn gì? Vẫn linh thiêng. Nhưng cũng có những ngôi mộ ấy, không có việc có cái gì cả. Trẻ con thoải mái là gì? Trẻ chăn trâu chăn bò thoải mái, dẫm lên đạp xuống, thậm chí là nó đem cả phân trâu rồi bùn đất nó rác rưởi ném lên cái ngôi mộ đó, đứa trẻ cũng không sao. Nhưng đứa trẻ chăn trâu không sao. Vì sao? Vì cái thần thức của người đó đã thoát hóa rồi, sinh về các cõi trời cõi người, thậm chí là đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và không còn ở đấy nữa. Thần thức nó nếu ở trong địa ngục thì đang chịu tội cực hình trong địa ngục rồi, làm gì mà báo oán được nữa. Nếu làm súc sinh rồi thì làm con chó, con lợn, con gà, con mèo, con rắn, con rết rồi cũng không thể quay về để báo oán ở cái ngôi mộ được nữa, vì nó không nhớ gì nữa cả. Rồi đó làm ngạ quỷ, làm quỷ đói đó, thì nó thành một tấm thân khác rồi, nó cũng không nhớ gì nữa cả. Cho nên không báo oán được. Mà chỉ những trường hợp cái ngôi mộ đó, cái thần thức của người đó đang ở trong ngôi mộ đó và coi như đấy là ngôi nhà của mình. Vì cái định nghiệp ngày thứ 49, vong linh đó chưa đi được, phúc chưa đủ để lên làm người, tội cũng chưa nặng để đọa vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên ở là cái thế giới nó lơ lửng gần bằng người nhưng không phải người, gần bằng quỷ nhưng chưa phải quỷ. Vì quỷ thì nó lại đói khát khổ sở, nhưng còn ở đây nó gọi thế giới ma, một nửa ma một nửa quỷ. Có lúc thì nó rất là hung dữ, nhưng cũng có lúc nó rất là yếu đuối và sợ sệt. Yếu đuối và sợ sệt vào lúc nào? Vào lúc mặt trời mọc. Bởi vì ma quỷ khi nó nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, hay là nhìn thấy những tấm gương, tấm kính lớn, thì liền nó bị sợ. Sợ làm sao? Vì khi đó cái thân thể của nó không chịu được cái nhiệt độ dương khí quá nóng. Tức là cái dương khí, cái nhiệt độ quá nóng á, thì những vong linh của ma quỷ đó không chịu được. Cho nên chúng ta thấy thường ấy, là cứ ban đêm nhất là lúc khuya, tầm 9 giờ đêm trở đi, thì cái âm khí nó nặng, mặt trời lặn xuống khỏi dãy núi phía Tây rồi, âm khí nó nặng, thì lúc đó cái thế giới vô hình ma quỷ nó mới nổi lên mạnh hơn. Nhưng vào cái lúc canh tư canh năm gà gáy sáng đó, mặt trời chuẩn bị nó rạng đó, thì liền nó phải đi, nó không dám ở lại nhân gian, nó phải về ngôi mộ hoặc về gốc cây, về đền, về miếu, để chui vào đó để náu. tránh như ánh nắng chói chang của mặt trời. Đấy là cái điểm yếu, nhưng đêm về thì nó lại cực kỳ mạnh. Nó được thu nạp thêm năng lượng âm khí vào, giống như chúng ta khi bị đói mà, lúc bị đói còn mạnh không? Trong vùng mà 3 ngày không ăn không uống còn mạnh không các quý vị? Không mạnh. Mà khi mà được ăn được uống vào no nê rồi, sức khỏe lại tốt rồi á, thì chúng ta thấy là gì? Những việc nặng chúng ta có thể làm được, những việc trí tuệ chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng khi đói á, việc nhẹ cũng chẳng làm được, thì huống chi là việc nặng, huống chi là làm đầu óc trí tuệ vân vân. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta thấy rằng á, sau khi chết đi không phải là hết đâu. Chết đi chưa phải là hết, mà chết đi chúng ta học Phật, chúng ta biết là Đức Phật nói là thay đổi một thân thể khác, một hình dạng khác, một hình tướng khác ở đời sau. Thần thức thì vẫn còn như vậy để tiếp nối theo từng giai đoạn. Nếu mà đời trước làm nhiều việc ác, đời này làm nhiều việc ác, thì đời sau phải thọ quả báo xấu, khổ đau. Cho nên là trong luận Đại Trí Độ, Bồ Tát Long Thọ mới giải thích kinh Phật, nói rõ cho chúng ta biết rằng sau khi chết đi, thần thức của chúng ta trong cái khoảng thời gian đó, 7-7-49 ngày đó, trong kinh Địa Tạng này cũng giải thích, Đức Phật cũng nói rất rõ là nên đọc tụng các kinh điển Đại Thừa. Trong đó bộ kinh Địa Tạng này được thế giới cõi âm yêu thích nhất, vì Bồ Tát Địa Tạng là một vị Đại Bồ Tát, Ngài luôn luôn thường trực để cứu độ chúng sinh ở dưới cõi âm. Ví như Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát thường thị hiện ở cõi dương này để cứu khổ ban vui cho chúng sinh, thì ở cõi âm Bồ Tát Địa Tạng cũng luôn luôn thị hiện để cứu khổ ban vui cho chúng sinh cõi âm. Những câu chuyện cảm ứng đạo giao về Bồ Tát Quán Thế Âm ở nhân gian này nhiều đến vô lượng, không thể kể hết được. Các quý vị nghe những câu chuyện cảm ứng Quán Âm Lục, cảm ứng chúng ta mới thấy có rất nhiều câu chuyện. Ngày xưa tôi đang đi học, tôi đọc thấy một cái quyển sách của một vị thiền sư theo phái Theravada, theo thiền phái Theravada, tức là thiền phái nguyên thủy Phật giáo á. Theravada tức là thiền phái nguyên thủy Phật giáo, tức là theo Phật giáo nhưng nguyên thủy họ khoác cái y quấn như là các sư ở bên Thái Lan và Campuchia và Lào, và một số các sư theo phái nguyên thủy ở trong miền Nam chúng ta đó, miền Bắc thì không có. Cái vị thiền sư này vì tu theo phái Theravada nguyên thủy cho nên không tin có kinh điển Đại Thừa, không tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, không tin có Quán Thế Âm Bồ Tát. Và trước đây khi chưa đi xuất gia thì vị này có chơi với một người bạn, hai người chơi với nhau từ thuở tấm bé cho đến hết học cái lớp 12 và học đại học xong thì cả hai người này đều cùng nhau xuất gia. Một vị thì xuất gia theo Phật giáo Đại Thừa, tu theo pháp môn Tịnh Độ, chuyên tụng kinh A Di Đà và niệm A Di Đà Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát, vân vân. Còn cái vị kia thì xuất gia theo cái thiền phái Theravada, Phật giáo nguyên thủy, cho nên chỉ có ngồi thiền thôi, không tin có ngoài Đức Phật Thích Ca ra và không tin có Đức Phật nào nữa. Thế một hôm, nhưng mặc dù hai vị tu theo cái hệ phái khác nhau như vậy, nhưng mà hai cái vị sư này đều lên cái chức thượng tọa với nhau rồi, ở trong giáo hội đều lên chức thượng tọa rồi, có địa vị trong giáo hội rồi, trong xã hội rồi. Hai vị này vì cái tình cảm còn chơi thân với nhau khi mà còn ở ngoài đời chưa xuất gia, từ năm học lớp 1 cho đến lớp 12 rồi đại học vẫn liên hệ với nhau, gặp gỡ nhau hàng năm. Cho nên tuy là tu theo mỗi người một pháp môn, người theo Phật giáo Đại Thừa, người theo Phật giáo Nguyên Thủy, nhưng mà hai vị này không bao giờ chống trái nhau về mặt tu hành. Ông tu việc của ông, tôi tu việc của tôi. Nhưng khi chúng ta ngồi với nhau thì là hai người bạn, từ lúc thiếu thời cho đến bây giờ vẫn là bạn. Có những lần Vị trưởng tọa tu theo Phật giáo Bắc Tông á, tu theo Tịnh Độ á, khuyên vị người bạn của mình rằng á, thượng tọa, nếu kết hợp giữa tu thiền và niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất tốt, đảm bảo chắc chắn vãng sinh. Thế cái vị thượng tọa bạn kia vì nể bạn của mình cho nên để cũng gì, cũng mô Phật để con sẽ tiếp thu. Nói là mô Phật con sẽ tiếp thu thôi, nhưng mà chưa bao giờ niệm một câu A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, chưa bao giờ niệm một câu Quán Thế Âm Bồ Tát, hay bao giờ chưa bao giờ vị này tin là có A Di Đà Phật và có Quán Thế Âm Bồ Tát, chứ đừng nói là niệm. Nhưng mà nể người bạn của mình, người bạn nỗi khổ của mình ấy, cho nên á chỉ niệm một câu là mô Phật, con sẽ gì, con sẽ tiếp thu ý kiến của thượng tọa. Nên xong rồi ấy, nói như vậy xong là xong, bẵng đi mấy năm, bẵng đi mấy năm thì bây giờ cái vị tu theo Phật giáo Nguyên Thủy Theravada này đó bắt đầu là đi vào phát nguyện là tu một đời để chứng thánh quả A La Hán, nhập niết bàn. Cho nên cái vị thượng tọa tu theo Phật giáo Nguyên Thủy kia vào lập cái am ở trong rừng, ẩn cư một mình ở trong đó 3 năm tu tập. Trong 3 năm tu tập đó thì cái chướng duyên, sau 3 năm vị này tu hành rất tinh tiến, ngày ăn một bữa, chỉ đi khất thực vào đúng giờ ngọ theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy, trong theo quan điểm tư tưởng tu học của Phật giáo Nguyên Thủy, ngày chỉ ăn một bữa và ăn trúng giờ ngọ và đi khất thực, không tự nấu lấy mà ăn. Có nghĩa đến khoảng độ tầm 10 giờ 10 rưỡi tùy theo đường xa hay gần, làng xóm ở đó có gần khu cấp tỉnh thất để ở không, nếu mà xa thì đi sớm một tí, tính làm sao cho vào đầu giờ ngọ là mình phải xin được cơm để chính ngọ để ngồi để quán tưởng niệm thực, cũng dàn xong để mình thọ thực để ăn rồi. Thế vị này 3 năm trời hành cái pháp ẩn cư và đi khất thực ngày một bữa như vậy rất tinh tiến. Nhưng một hôm bắt đầu vị này đổ bệnh, cái vị thượng tọa này đổ bệnh, mắc một cái căn bệnh là không thể nào mà đi khất thực được nữa, ngồi thiền cũng không thể ngồi được nữa, vì toàn thể thân thể tứ chi đau mỏi buốt nhức, không thể ngồi thiền được mà đi khất thực cũng không được. Thế bắt đầu vị này chợt nhiên cái nhân duyên, cái duyên lành nó hiện khởi, thì nhớ lại mấy năm trước khi còn ngồi với bạn đồng tu của mình, trước đây bảo rằng á, thầy có thể kết hợp giữa ngồi thiền với trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà và danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế bây giờ cái vị thiền sư tu theo thiền phái Theravada kia, Phật giáo Nguyên Thủy kia, mới bắt đầu nghĩ rằng thôi thì mình cứ niệm xem thế nào, cũng chẳng mất cái gì. Bây giờ đã đến mức độ này rồi, thân thể đã không đi lại được nữa, ngồi thiền cũng chẳng được nữa, thì bây giờ thôi cứ thử niệm xem thế nào. Nghe rằng ở bên kia Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh không phân biệt loại nào, ai nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Ngài sẽ được Ngài thị hiện để cứu độ. Cho nên là cái vị thiền sư đó liền là nhất tâm là chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho mình khỏi bệnh. Và vị này niệm từ lúc sáng đến trưa, từ trên chiều, từ chiều đến tối, vị này nằm niệm, ốm quá không đi được, nằm niệm và xác định là nếu chết thì thôi, đạo thì chưa chứng quả A-la-hán, sơ quả tu đạo hoàn chưa thấy đâu trong vòng 3 năm, nhưng mà nay thân thể sắp mất rồi, chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Âm, cầu Ngài gia trì cho cái lúc này xem, nếu mà được thì còn tấm thân để tu hành càng tốt, mà không được thì thôi mình cũng phải chấp nhận ra đi, vì phúc mình chưa có, chưa đủ để chứng thánh quả ngay trong đời này, đời sau lại nguyện tiếp tục được làm tăng và tu tiếp. Vị này niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một ngày một đêm, đến khi trời chuẩn bị rạng sáng thì tự nhiên là vị này á, trong cái lúc niệm á, nó mệt quá, nó mê man, nó lạ đi, nó lạ người đi, Thì trong cái giấc mơ đang mê man như vậy thì vị này thấy một người con gái giống như trong ảnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, mặc đồ trắng tinh, tay cầm một cái bình tịnh thủy, một tay kia thì cầm cành dương liễu, và đi đến lấy cái nước ở trong tịnh bình đó vẩy lên toàn bộ cơ thể của vị đó, rồi lại còn gì, lại còn nâng đầu vị đó lên rót một chút cái nước ở trong cái bình tịnh thủy, bình cam lồ đó vào trong miệng của cái vị tăng đó. Có nghĩa là vị này niệm Phật nó nằm niệm và nó mê mệt quá, nó ngất đi, mình gọi là nó lả đi. Thì trong cái lúc ngất đi, lúc lả đi, lúc ngủ thiếp đi á, ông chiêm bao hay là mơ mộng thì cái cảnh đó nó hiện ra, thấy cảnh đó. Và khi cái cảnh đó thì thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân một người nữ rất trẻ, rất đẹp, cưỡi trên một đóa hoa sen, giống như chiếc ảnh của hoặc các pho tượng mà Phật giáo Bắc Tông chúng ta hay đã tôn tượng Đức Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Bạch Y tức là gì? Là y màu trắng. Tức là Ngài mặc cái bộ y màu trắng, cái bộ y màu trắng đó chỉ cho gì? Vì Quán Thế Âm thì hiện cái tấm thân hình của Phật tử tại gia, gọi là Bạch Y. Bạch Y tức là chỉ cho Phật tử tại gia. Cho nên chúng ta thấy cái pho tượng đó, Bồ Tát ăn mặc rất là đẹp. Ăn mặc rất đẹp, trang trí trên cổ, trên người thì đều gì? Đeo vòng, đeo hoa tai, rồi đeo gì? Đeo chẳng ấy lạc trên cổ, vân vân. Đấy là thị hiện là gì? Là một tấm thân hình Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi sau khi cái vị tăng tu theo phái Theravada đó, nhất tâm chỉ niệm một ngày một đêm như vậy, mộng thấy cái giấc mộng như vậy, lúc nửa tỉnh nửa say, khi mà ngủ thiếp đi như thế, lả đi như thế, thì vị này bắt đầu khi thấy Đức Quan Âm rót nước vào miệng mình xong một cái, và Ngài mỉm cười, rồi Ngài thì Ngài từ từ là cưỡi đám mây ngũ sắc và đi biến hút mất vào trong không trung. Cái lúc đấy cũng là lúc mà vị tăng kia từ từ tỉnh lại, mở mắt ra. Và vị này vươn vai, vặn cổ vươn vai và thấy là gì? Tự nhiên là mọi cái đau nhức của mình không còn một chút nào nữa. Thân thể thì khỏe mạnh, nhẹ nhàng. Và vị này thấy là có một cái điều, như có một điều gì thần kỳ, một điều gì đó lạ lùng xảy ra với mình trong tối hôm qua. Và bắt đầu vị đó có niềm tin vào Phật giáo Đại Thừa, có niềm tin vào cái lời khuyên của người bạn đồng tu của mình, người bạn chí cốt của mình, chí thân chí cốt của mình, và cũng là người bạn đồng tu nhưng mà khác hệ phái của mình. Và bắt đầu từ đó vị này tu, vẫn tu theo phái Theravada, vẫn ngồi thiền, nhưng cộng thêm cái niềm tin trì niệm danh hiệu Đức Quán Âm. Và sau khi vị này tu hành mấy năm sau rất tinh tiến, vừa ngồi thiền vừa trì niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát. Và sau này vị này viết một cái quyển sách về sự gì? Về cái sự cảm ứng do trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ngày xưa tôi đang đi học Ngài Học Viện Phật Giáo Việt Nam, tôi thỉnh được quyển sách đó và tôi đọc. Bây giờ không biết là còn hay không, vì các đệ tử của tôi cứ quyển sách nào hay thì nó lại cho Phật tử hết rồi. Mà cái quyển sách đó là ngày xưa là họ in, là cái vị sư đó là không phải người Việt Nam, vị sư đó là người Trung Quốc. Hai vị sư đó đều là người Trung Quốc, nó ở giáp với biên giới Myanmar đó, chứ không phải người Việt Nam chúng ta. Cho nên là cái khi mà họ dịch, cái người dịch ra quyển kinh đó, quyển sách đó, thì họ chưa được nhà xuất bản đồng ý, cho nên họ gọi nhà mình gọi là in gì ạ, in lậu, gọi là in lậu. Nhưng mà những mấy chục năm trước đó, thì cái chuyện ấn phẩm, những ấn phẩm Phật giáo đó, là họ kiểm duyệt rất là khắt khe, cho nên đó, cái sách mà nước ngoài, sách các vị tôn giáo nước ngoài mà dịch ra mà phải thông qua bên ban tôn giáo chính phủ thì mới được in, và nhà xuất bản tôn giáo thì mới được in. Thì không biết là vị nào dịch cái ấy, cái quyển đó, và tôi đọc thấy mà ngày xưa họ bán thì bán ở quán sứ, nhưng mà không phải bán trong chùa, bán ở ngoài, thì mình nhìn thấy, mình đọc thấy rất là hay. Một vị sư theo Theravada mà chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, cho nên tôi mới đọc cái đó, mua thỉnh một quyển đó để đọc. Tự nhiên mình đọc xong, vì nó không có nhà xuất bản cho nên không dám truyền cho ai cả, mình đọc xong thì vẫn để trong tủ sách. nhưng lâu rồi không biết là có còn không, cái đệ tử của tôi đó. Cái quyển sách nào hay, ngày xưa tôi nhiều sách lắm. Khi tôi đi học 8 năm trời, các quý vị biết là cái gia tài lớn nhất của tôi đó là sách. Đó là kinh sách Phật giáo và một số kinh sách về triết học phương Đông, triết học phương Tây. Bình quân là cứ khoảng độ tầm 5 ngày tôi lại ra hiệu sách một lần. Mà mỗi một lần ra như vậy thì chắc phải hết khoảng độ tầm ít nhất là phải hết 500 nghìn, 1 triệu cho đến 2 triệu. Có nghĩa Phật tử cúng được đồng nào á, chỉ có thỉnh kinh thỉnh sách thôi, không có làm việc gì khác. Chỉ thỉnh kinh sách mà ngày đó chưa biết phóng sinh, chưa được biết làm từ thiện. Ngày đó chỉ có thỉnh sách, không có làm một chút từ thiện nào, cũng không có phóng sinh một tí nào cả, chỉ có thỉnh sách. Và thỉnh sách về thì đọc sách. Thậm chí là tôi đọc sách mà có mấy thượng tọa còn nói rằng á, ông mà đọc như thế ông bị tẩu hỏa nhập ma chết, ông bị gọi là ngộ chữ. Các cụ ngày xưa nói là đọc sách nhiều quá gọi là ngộ chữ, nhưng bây giờ thì gọi là bệnh gì ạ? Học nhiều quá nó sẽ sinh ra bệnh gì? Kiểu như tự kỷ ấy. Nó ngộ chữ nó sinh ra kiểu như tự kỷ. Thế các cụ thấy tôi đọc nhiều quá, và quả thật là mình đọc ghê. Sách vở các vị biết là tôi mua nhiều thỉnh nhiều như thế, nhưng mà mang về tôi phải đọc hết khoảng độ 90% cái sách tôi thỉnh. Có những quyển đọc đi đọc lại đến 3-4 lần, có những quyển đọc hàng chục lần. Những quyển hay mà mình tâm huyết đọc hàng chục lần vẫn không chán, cứ đọc đi để đọc lại, thỉnh thoảng lại đọc lại. Trên đầu giường ngủ của tôi 8 năm trời đi học, lúc nào cũng có thì ít nhất phải có 3-5 quyển sách gối đầu giường. Và sám hối Phật tổ, trong kinh, trong luật dạy là không được nằm để đọc sách, đọc kinh của Phật. Nhưng mà vì là mình ham quá, ham mê cái văn hóa đọc quá, cho nên là nằm ngủ. Phần lớn là gì? Là để sách trên ngực, rơi sách để trên ngực mà ngủ. Cứ nằm xong đọc, đọc xong rồi ngủ, lúc nào mà cái buồn ngủ quá là đặt sách xuống, ngấm ngấm một chút, thế là ngủ luôn, nhắm mắt tít theo lò luôn. Sáng sau dậy thì mới biết là mình cầm sách để ngủ, mà không biết ngủ lúc nào luôn. Đó văn hóa đọc, ngày xưa đọc nhiều như thế. Nhưng mà phần lớn cái sách của tôi bây giờ phải chiếm đến khoảng 70%, bây giờ không nhìn thấy đâu nữa. Vì các đệ tử, cứ Phật tử đến là đọc một cái bảo quyển này hay quá, cho con xin một cái là biếu luôn. Thôi thì mình cũng không giữ, làm không giữ giáo pháp của Đức Phật thì thôi, gọi là bố thí ba la mật. Miễn là người ta phải đọc, chứ còn nếu về mang về người ta không đọc thì phí lắm. Vì những cái quyển sách mà tôi thỉnh, đại đa số những quyển sách hay. Vì trước khi tôi ra thỉnh sách thì tôi phải ngồi tôi xem những cái tác giả, tác phẩm, những người mà viết lên quyển sách đó phải là những vị tu tập có đạo hạnh tôi mới thỉnh. Còn những các nhà mà ví dụ như có bằng tiến sĩ hay bằng thạc sĩ mà viết sách, không bao giờ tôi thỉnh. Không phải là người tu hành, không bao giờ tôi thỉnh. Vì sao? Vì tôi nghĩ rằng cái trí tuệ đó là trí tuệ do học mà có, chứ không phải do tu mà có, cho nên tôi không thỉnh. Đọc như thường, tôi không cần cái trí tuệ đó. Mà tôi cần những cái vị mà có thực sự tu hành. Thậm chí là lời của các ngài viết rất mộc mạc, như là cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm đó, gốc Trung Quốc, và ngài đi sang Đài Loan để truyền bá. Ngài là một người học văn hóa chỉ hết có lớp 3 thôi. Học văn hóa mới hết có lớp 3, thậm chí đọc viết ngài còn chưa thạo. Nhưng mà cái đạo hạnh tu hành của ngài thì cao tột. Các vị biết là ngài nhập thất. Ngài nhập thất luôn cả 3 năm. Ở trong rừng chỉ có uống nước suối và ăn rau rừng thôi. Mà thậm chí khi sang Đài Loan thiền pháp á, ngài ngồi trong cái hang gọi là cái hang, gọi là cái động Nhật Nguyệt á. Vì sao gọi là động Nhật Nguyệt? Tức là buổi ban ngày có một cái hang đá, nó chỉ có một cái lối đi vào thôi. Ban ngày á, khi mặt trời mọc thì cứ đúng vào cái giờ đó thì mặt trời nó để chiếu thẳng vào cái trong hang động, cái nơi mà ngài ngồi thiền. Ban đêm khi mặt trăng mọc thì cũng đến đúng cái giờ mà ban đêm đó thì mặt trăng nó chiếu thẳng vào cái chỗ ngài ngồi thiền. Vì vậy á, mà cái hang động mà ngài ngồi thiền đó thì gọi là hang động Nhật Nguyệt. Ngài ngồi trong cái hang động đó tu thiền nhập định mấy năm trời. Rồi khi ngài xuống hoằng pháp Ngài không ăn cơm như chúng ta này. Ngài chỉ ăn duy nhất là gì? Trái cây. Mỗi một bữa ăn duy nhất ngày một bữa, mà một bữa chỉ ăn gì? Một trái cây thôi, hoặc là ăn quả táo, hoặc là ăn quả cam, hoặc ăn quả xoài. Ăn đúng một trái cây. Nhưng sau này khi tuổi cao rồi ấy, cái răng, cái hàm của ngài không còn khỏe nữa, thì ngài thì các đệ tử đem xay ra một cốc nho nhỏ, cũng một trái cây, đem xay ra, nghiến ra để ngài uống cốc nó chứ không ăn. Cho nên ngài thì còn được có một cái pháp hiệu là gì? Thủy quả hòa thượng. Thủy quả tức là chỉ uống nước và ăn quả thôi, không ăn cơm, không ăn ăn cái gì khác ngoài uống nước và ăn quả. Cho nên ngài còn có tên, có một cái pháp hiệu là Thủy Quả Hòa Thượng. Ngài chỉ học có hết có lớp 3, văn hóa có lớp 3. Nhưng mà từ cái vị là Tổng thống của Đài Loan cũng đi đến để quỳ dưới chân ngài và thọ giáo tam quy với ngài, thọ Bồ Tát giới với ngài. Từ những cái chính khách cấp cao trong chính phủ của Đài Loan cũng đến quy y và thọ pháp với ngài. Nhấn đến những tầng lớp tri thức, những nhà khoa học cũng đến quy y và thọ giáo với ngài. Nhưng mà ngài thì rất là đơn giản. Hàng vạn Phật tử của Đài Loan và Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai vân vân đến quy y với ngài, thọ pháp với ngài. Nhưng mà trên thân ngài chỉ mặc một cái chiếc áo nạp rất là cũ rách. Cho nên đọc cái những cái tiểu sử và cái sự tu hành của các ngài và những cái lời giáo dạy bảo của ngài trong cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo á, rất đơn giản, giảng rất đơn giản, giảng rất thực tế. Nhưng mà đọc tới đâu thấm tới đó. Quyển đó tôi phải đọc phải đến hơn chục lần. Ngày xưa cứ đọc đi lại đọc lại, đọc đi đọc lại. Vì sao mà mình có cái ý chí tu hành tốt? Chính là vì học những tấm gương của các bậc chân tu như thế. Và mình muốn theo một phần cũng theo gót của các ngài. Không được nhiều thì phải được đến một chút. Các ngài đi được 10 bước thì mình cố gắng phải bước được 1-2 bước. Đó cho nên đặc biệt là yêu thích cái, những cái quyển sách của các vị tổ sư, các vị thiền sư tu tập có đạo hạnh như vậy viết thành sách. Mặc dù văn phong không khoa học, nó không trôi chảy, không bóng bẩy như là những vị có bằng thạc sĩ tiến sĩ về nghiên cứu Phật học. Các cư sĩ Phật tử tại gia cũng có rất nhiều người viết sách, nhưng đặc biệt tôi không đọc. Thậm chí thỉnh còn không thỉnh nữa. Đó cho nên những cái bộ sách mà, những cái bộ sách lẻ, những quyển sách lẻ của tủ sách tôi ngày xưa là nhiều quyển sách hay lắm, ý nghĩa lắm. Thế bây giờ thì không còn thấy mấy nữa. Nếu các vị nào mà được các đệ tử tôi tặng hoặc xin về thì phải chịu khó đọc. Mà đọc xong rồi á, thì mình không đọc nữa thì tốt nhất lại mang đến chùa, lại mang đến lại cho vào phòng thư viện để cho người khác được đọc. Về những quyển sách đó, có những quyển bây giờ không tái bản nữa, không có. Ở ngoài hiệu sách ở quán sứ là không có, các hiệu sách ngoài Tràng Tiền là càng không có nữa. Ngày xưa chúng tôi ham sách rồi đi lùng sách, cứ khoảng 2-3 tháng là đi ra Tràng Tiền để lùng sách mới một lần. Ra cả Tràng Tiền, anh em huynh đệ cùng học với nhau ra Tràng Tiền để lùng sách mới. Và có thể nói là trong 8 năm đi học đó, cái lớp trung cấp và lớp học viện của chúng tôi thì chắc chắn rằng không có ai có nhiều sách như tôi. Không có một vị tăng ni nào mà thỉnh được nhiều kinh sách như tôi. Vì tôi có đồng nào chỉ đi thỉnh kinh sách thôi. Và phải có đến 4-5 tủ sách, 4-5 tủ to như ở dưới thư viện này. Cho nên chúng ta học Phật muốn cho thăng tiến cái tâm Bồ Đề của mình, cái niềm tin, đức tin của mình ấy, thì chúng ta cũng phải học, phải đọc, phải nghiên cứu, phải nghe giảng. Hòa Thượng Tịnh Không nói mỗi một ngày ít nhất phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để nghe giảng kinh, giảng pháp thì chúng ta mới tu hành đúng được. Còn chúng ta tu mà không nghe giảng á, thì như vậy gọi là tu mù. Các tổ ngày xưa nói á, tu mà không học thì gọi là tu mù, học mà không tu á thì càng tăng trưởng chi kiến ác, Chúng ta thấy không? Tu mà không học là tu mù. Mà tu mù thì có đến đích được không? Các vị đi đi, các vị cứ xem. Bây giờ một người mù mắt, họ muốn đi từ đây vào ra thành, ra thủ đô Hà Nội, họ đi bằng khả năng của mình, thì cầm một cái gậy gõ cọc 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 ngoài đường, họ có đi được tới nơi không? Không nhờ đến ai dắt, không nhờ đến ai chỉ đường, họ có đi được không các quý vị? Hả? Đi được không? Gật đầu hả? Có ai gật đầu không? Có ai bảo đi được tới đích không? Có ai đi được tới đích giơ tay xem nào? Đấy, vẫn có người bảo người mù chỉ cần một cái gậy thôi, cọc cọc, không ai, không nhờ ai chỉ đường, vẫn đi được tới thủ đô Hà Nội đấy. Đúng là thời đại dân chủ, muốn giơ tay thế nào thì giơ, đúng không? Chúng ta phải hiểu, nếu mà người mù á cầm cái gậy đi trên đường không hỏi một ai, và họ ta đây là người gì, ta có cây gậy trên tay rồi, mắt ta mù nhưng ta có cây gậy ở trong nhà này, ta đi từ những bậc thang từ tầng 2, tầng 3 vẫn đi xuống được bằng cây gậy của ta, thì xá chi từ đây đến Hà Nội ta cũng đi được, ta không cần hỏi ai. Cây gậy chính là con mắt của ta, đôi mắt ta mù nhưng coi cây gậy ta không mù. Vì sao? Vì người đó nghĩ rằng á, ở trong nhà mình mỗi cầu thang, mỗi bậc của cầu thang mình đều quen hết rồi, mỗi cái góc cái nhà của mình, nơi đâu là để bếp, nơi đâu để nhà vệ sinh, nơi đâu để giếng, nơi nào bậc, nơi nào nguy hiểm, nơi nào không nguy hiểm, vì này đều biết hết. Vì sao? Sống ở trong nhà 20-30 năm, vài chục năm nó quen rồi, thì chỉ cần cây gậy và thói quen của mình, bước mấy bước, sờ sờ mấy cái, gõ gõ, biết à, đây là bậc thang, đây là nhà vệ sinh, đây là nhà bếp, đây là giường của mình ngủ, và đây là giường của người trong nhà mình ngủ, vân vân. Nhưng mà người đó ra khỏi ngôi nhà sống mấy chục năm kia, không nhờ vào bất cứ một ai chỉ đường, chỉ nghĩ rằng ta đây mình có cây gậy thần này thay cho đôi mắt của mình, và cứ thế cộc cộc đi ra đường. Ai bảo vị đó đi tới Hà Nội là cái người đó là đầu óc phải xem xét lại xem có vấn đề gì không. Tí nó lên đây tôi sờ cái chán xem có nó có bị ấm không. Hả? À, có đúng không? Xem có bị ấm đầu không mà bảo là chỉ cần cây gậy thôi, không cần hỏi mà ai, vẫn đi tới Hà Nội được, vẫn tới thủ đô Hà Nội được. Vì chúng ta biết người đó biết đâu là phương vị Đông Tây Nam Bắc, đúng không? Hỏi Đông Tây Nam Bắc ra khỏi ngôi nhà của mình còn không biết, huống chi đi tới thủ đô Hà Nội. Mà ra đường, tôi ví dụ từ chùa Khánh Nguyên này ra tới Hàng Dừa, biết rẽ trái rẽ phải, cứ lấy cây gậy mà rẽ trái rẽ phải, mà ra tới khoa khỏi Hàng Dừa tới đường 21 rồi lại rẽ trái rẽ phải tiếp, ra tới đường Cuba 21 lại rẽ trái rẽ phải. Mà đi trên đường tham gia giao thông, vị này đi như thế nào đấy? Cho nên chắc chắn không đến được. Tương tự như vậy, chúng ta tu học mà không nghe pháp, không có thầy để hướng dẫn chỉ lối chúng ta, chúng ta chỉ rằng á, chỉ cần một câu niệm Phật là được, ở nhà tụng kinh là được, ở nhà niệm Phật là được, chẳng khác gì kẻ mù cầm cây gậy bảo rằng mình có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn, nhưng thực tế mình chỉ đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn trong ngôi nhà quen thuộc sống mấy chục năm của mình thôi. Hiểu chưa? Chưa hiểu thì tôi vái tay chào cả nhà thôi. À, cho nên các tổ ngày xưa mới nói là tu mà không học gọi là tu mù ấy, còn học á mà không tu á thì lại ngược lại, lại tăng trưởng chi kiến ác. Học mà không tu thì lại tăng trưởng chi kiến ác, tức là người đó chỉ đọc sách, chỉ nghe giảng nhưng mà không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, không bố thí cúng dường, phóng sinh làm việc thiện, người đó chỉ học được đi. Xong rồi đi, muốn là gì? Mình phải là một người thầy, mình sẽ thay các sư để đi hoằng pháp, giáo hóa chúng sinh, giống như Phật tử tại gia, chúng ta là Phật tử tại gia, mà nghĩ rằng mình phải học để đi hoằng pháp. Các sư bây giờ thấy lười đi hoằng pháp lắm, 10 ông sư thì đến 9 ông sư chỉ học đi cúng, ta phải thay sư để đi hoằng pháp, để đi giáo hóa, phổ độ chúng sinh. Cho nên chịu khó đọc sách, đọc hết quyển này đến quyển khác, đọc hết bộ này đến bộ khác. Xong rồi á, vị này đi hết đạo tràng này đến đạo tràng khác để diễn giảng, ngồi trên tòa pháp giống như chư tăng diễn giảng cho tín đồ Phật tử, và nói thì nói rất hay. Nhưng khi cái sự việc nó đến với mình, thì mình lại không làm được như thế. Ví dụ người ta chọc mình vài câu, mình đùng đùng nổi giận và nổi đoá lên và chơi lại họ ngay. Ví dụ luôn là một vị nào đó bảo rằng á, con nghe thấy là gì, ngồi trên tòa pháp mà giảng hoặc là như thế nào đó thì phải người có đạo hành và phải xuất gia, hoặc là phải có đạo hành, phải thọ giới của Phật mới được. Vì đó liền là nổi đoá lên bảo á, tôi không cần xuất gia, nhưng mà tôi sống gì, tôi sống còn hơn người xuất gia. Tôi á không cần phụ giới, nhưng tâm của tôi thì thanh tịnh, cho nên là các giới trong tôi đều đầy đủ hết, vân vân. Tôi không cần quy tam bảo, tôi chỉ cần gì nhị quy thôi, thì quy Phật quy pháp rồi, còn chư tăng bây giờ chỉ đi cúng đi bái, chư tăng không đắc đạo, cho nên tôi không quy tam bảo, tôi chỉ quy gì hai bảo thôi, đó là Phật và pháp thôi. Phật thì tôi đã trước đứng trước tượng Phật, tranh ảnh của Phật để tôi phát nguyện thọ giới rồi. Pháp thì tôi gì, tôi học suốt ngày và tôi đi giảng rồi, cho nên tôi chỉ quy hai bảo thôi, không quy ba bảo. Thế là không quy tam bảo, chỉ quy nhị bảo. Ngày xưa cũng có rất nhiều trường hợp này, nhất là cái thời chống Pháp. Những người Việt Nam của chúng ta được học hành đến nơi đến chốn rất ít, cho nên có một số các vị cư sĩ có những cái trình độ kiến thức được đi học đi hành, cho nên sau này á, họ nghiên cứu Phật giáo, họ viết sách và họ đưa ra một cái phong trào là gì, là bài xích chư tăng. Họ nói rằng chư tăng bây giờ không đủ đức độ để cho tín đồ Phật tử phải quy nữa, phải nương tựa nữa, và họ thì chủ trương là chỉ quy y nhị bảo thôi, quy Phật quy pháp thôi, không quy tăng. Đức Phật sau khi bảo với Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng ấy, chủ mình quỷ vương không phải là một con quỷ do nghiệp báo mà đầu thai vào, mà do chính là cái lòng đại bi, đại trí và đại nguyện thương xót chúng sinh của Ngài mà thì hiện vào làm thân đại quỷ vương, để chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh thoát khỏi bến mê, dần dần tiến về nẻo giác. Và Đức Phật trong kinh này, Đức Phật khẳng định là gì? Từ đây trở về sau, có nghĩa là tính từ khi Đức Phật đang thuyết pháp ở trên cung trời Đao Lợi, Ngài nói rằng từ đây trở về sau, trải qua 170 kiếp nữa, thì cái vị chủ mệnh quỷ vương này tu hành sẽ được thành Phật. Có pháp hiệu là gì? Là vô tướng Như Lai. Vì sao chủ mệnh quỷ vương thành Phật là lấy pháp hiệu là vô tướng Như Lai? Tức là vô tướng Phật đó. Đức Phật có pháp hiệu là vô tướng. Giống như pháp hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì? Là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài vốn là họ gì ạ? Họ Cù Đàm. Đức Phật Thích Ca vốn là họ Cù Đàm. Khi còn tại gia thì Ngài có tên là Tất Đạt Đa, dòng họ Thích Ca, phiên âm tiếng Phạm là Cù Đàm, nhưng mà dịch sang tiếng Trung Hoa hiểu tiếng Việt của chúng ta là dòng họ Thích Ca, phiên âm là Cù Đàm. Cù Đàm phiên âm từ tiếng Phạm. Và lấy hiệu là sau khi thành Phật lấy hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như Đức Phật A Di Đà khi thành Phật rồi lấy hiệu là A Di Đà, giống như Đức Phật Dược Sư khi thành Phật rồi lấy hiệu là Dược Sư. Còn ở đây á, đại quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương này sau khi thành Phật lấy hiệu là vô tướng Như Lai. Vô có nghĩa là không, tướng là chỉ cho hình tướng, cái gì nó có gì, có hình sắc thì đều gọi là gì, gọi là tướng. Ví dụ như là tôn tượng này, do có hình tướng cho nên tôi mới gì ạ, tôi mới cầm được lên, tôi mới giơ được cái hình tướng của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng này lên như thế này đó. Nếu còn không có hình tướng của tôn tượng này đặt xuống đây, tôi có quờ tay vào, có nắm lên nắm xuống, có được cái gì không? Không được cái gì, vì không có gì, không có tướng hình. Vì không có tướng, không có hình cho nên quờ tay vào nắm cũng là gì, rụt tay về không, về chỉ như là nắm hư không thôi. Còn ở đây khi mà gì lại đặt cái tôn tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát lên vào đây, Đức tôn tượng Bồ Tát này được gì, làm bằng ý tưởng là con người thật, nhưng được làm bằng gì, bằng chất liệu composite, bằng bột đá, và bằng gì, bằng sơn, bằng sắt, một chút các vật liệu khác kết hợp vào, do công con người, trí tuệ và bàn tay con người, khối óc con người ta nghĩ ra và tạo nên. Cho nên á, tôi khi đặt vào đây rồi, tôi đưa tay ra, quơ vào, do có hình tướng cho nên tôi cầm nắm được tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng và đưa lên cho chúng ta cùng nhìn thấy. Đó, đấy gọi là có hình tướng. Còn ở đây, vô tướng, tức là gì? Là không có hình tướng. Vô tướng gì? Vô tướng Như Lai. Từ Như Lai giải thích rất là sâu. Nếu là giải thích về một từ Như Lai thôi thì cả ngày cả đêm cũng không hết, thậm chí cả tháng cũng không hết. Vì sao? Vì Như Lai là diệt vô sở lai, tòng vô sở khứ, cố danh Như Lai. Định nghĩa chữ Như Lai á là diệt vô sở lai, tòng vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là Như Lai không từ đâu đến và không đi về đâu, đó gọi là mới gọi là Như Lai. Định nghĩa này sâu lắm, phải những người học Phật phải 5-10 năm nghe còn gì còn trắng mặt. Các vị tăng ni mà học trung cấp mà định nghĩa cái này nghe còn gì còn trắng mặt. Thế nào là diệt vô sở khứ, tòng vô sở lai, cố danh Như Lai? Khó lắm các quý vị. Cho nên cái này để từ từ chúng ta nghiên cứu dần dần. Cho nên ở đây gọi là vô tướng Như Lai, tức là Đức Phật không chấp vào cái tướng gì, không chấp vào là cái tướng gì, cái tướng tịnh, tướng huế, không chấp vào tướng có, tướng không, không chấp vào là gì, là Phật là phải đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và không chấp vào là gì, thấy có tướng chúng sinh khổ đau ở trong con đường ngạ quỷ và con đường quỷ đói. Vì vậy mà chủ mệnh quỷ vương thành Bồ Tát Đạo ở trong đường gì, trong đường ngã quỷ. Ngài thường hiện thân là quỷ vương, là chúa của các loài quỷ, cai quản về số mạng của chúng sinh lúc tử ở quái năm nhân phù đề này, dẫn dắt cho chúng nó biết bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện. Cho nên khi thành Phật, Ngài mới lấy pháp hiệu là vô tướng Như Lai. Mà không chỉ lấy pháp hiệu như thế, mà còn kiếp tên là gì ạ? Kiếp thì tên là An Lạc. Chúng ta thấy thành Bồ Tát Đạo thì ở trong loài quỷ, nhưng mà thành Phật á thì cái thế giới của Ngài lấy tên là, có tên là quỷ đói nữa không? Có tên là địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa không? Không. Mà cái thế giới của Ngài có tên là gì? Là An Lạc. Giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Vì sao? Vì cái hành nguyện độ sinh của Ngài dẫn dắt chúng sinh ở trong ba đường ác đạo được sinh về các cõi tịnh độ của mười phương. Khi Ngài thành Phật thì những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng được Ngài giáo hóa trước đây liền là cũng thể hiện đi về để trợ tuyên giáo pháp của Ngài, thì hiện là đệ tử của Ngài và cùng nhau thành lập lên một thế giới không có sự khổ đau về sinh, già, bệnh chết, giống như Tây Phương Cực Lạc, thế giới không khác. Cho nên cõi nước của Đức Phật vô tướng Như Lai cũng tương đương với cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới không có khác. Đó. Rồi thế giới thì tên là gì? Là tinh trụ. Kiếp thì tên là An Lạc. Còn thế giới thì lấy tên là tinh trụ. Tịnh tức là thanh tịnh, trụ tức là gì? Là có chỗ đứng ấy. Ví dụ như tôn tượng Địa Tạng này à, như thế này á, thì phải dựa vào tay tôi thì tôn tượng mới đứng được, phải có hình tướng. Thì bây giờ nếu tôi bỏ tay ra thì có thể ở được giữa không, phải không? Không. Mà bây giờ phải có gì ạ? Có cái bàn và có cái bệ ở trên này, đặt xuống thế này mới gì mới đứng được. Và cái nơi đứng này có sạch sẽ không? Sạch sẽ, chắc chắn không phải là đất bùn ở ngoài kia, chắc chắn không phải là hố phân hôi thối ở ngoài kia. Cho nên á, sạch sẽ, khi mà đặt tượng Phật vào cái nơi sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh như vậy, đó gọi là gì? Gọi là tịnh trụ, tức là đứng vào một chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Vậy thế giới của Đức Phật vô tướng Như Lai, tức là hậu thân của chủ mệnh quỷ vương đó, ở vào một cái cõi thanh tịnh giống như Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có khác. Tây Phương Cực Lạc thế giới thì gọi là tinh độ, còn đây gọi là tinh trụ. Tây Phương Cực Lạc thế giới đây gọi là gì? Gọi là An Lạc thế giới, tinh trụ thế giới, vân vân. Thọ mạng của Đức Phật đó thì nhiều kiếp chẳng thể tính đến được, có nghĩa cũng là vô lượng thọ như là Đức Phật A Di Đà, không có khác. Vì sao mà Ngài được như thế? Vì công đức hóa độ chúng sinh ở trong đường ác đạo là vô lượng vô biên. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát bao giờ mà Ngài thành Phật thì chắc chắn Ngài là một Đức Phật là gì? Cao cả nhất trong mười phương thế giới chư Phật. Vì sao? Vì hành nguyện độ sinh của Ngài là bao la rộng lớn. Ngài là thầy của vô lượng hàng hà sa số các Đức Phật. Do cái nhân duyên cứu độ của Ngài mà các vị ở trong ba đường ác đạo được thoát khỏi khổ, mà dần dần tu hành được thành Phật. Cho nên công đức của Ngài là gì? Là vô lượng vô biên, là thầy của hàng hà sa số các Đức Phật. Và chắc chắn là gì? Tất cả chúng ta ở trong hội trường này đều thành Phật trước Địa Tạng Bồ Tát. Chắc chắn là như thế. Và chúng ta cho dù thành Phật một kiếp nào đó thì chúng ta đều là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày hôm nay. Do học, do được sự gia trì đọc tụng của bộ kinh này, nhờ vào đọc tụng bộ kinh này được sự gia trì của bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, dẫn dắt cho chúng ta thoát khỏi khổ đau, hướng cho chúng ta lên cảnh giới chư thiên và cảnh giới Phật Đà. Cho nên chúng ta gần gũi chư Phật chư Bồ Tát, chúng ta tu hành thành Phật trong nay mai, trong những kiếp sau, đó hoàn toàn nhờ vào sự gia trì và sự dẫn dắt của Bồ Tát Địa Tạng ngày hôm nay vậy. Cho nên á, chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật trước Địa Tạng Bồ Tát. Vì cái hành nguyện của Ngài là bao giờ chúng sinh độ hết thì Ngài mới chứng Bồ Đề. Chúng sinh trong địa ngục vẫn còn một người thì Ngài chưa thành Phật. Cho nên chúng ta thành Phật, chúng ta lại kế tiếp để cùng với Bồ Tát độ chúng sinh, cùng với Địa Tạng độ chúng sinh. Cho nên á, ở đây cái công đức mà độ chúng sinh trong cõi khổ đau như thế lớn lắm. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng tu một ngày một đêm ở thế giới Sa Bà này công đức bằng tu 100 năm ở tịnh độ mười phương của thế giới. Công đức lớn lắm. Nhưng mà vì sao như thế? Vì thế giới này khó tu, mà tu được thì công đức rất lớn. Nhưng mà chúng ta thấy có mấy người tu được đâu? Không mấy người tu được một ngày một đêm. Ít lắm. Rồi Đức Phật nói là gì? Thế giới tên là tịnh trụ, Đức Phật đó thọ mạng là gì? Lâu dài chẳng thể tính đến được. Rồi Ngài nói là gì? Này Địa Tạng Bồ Tát, công việc đại quỷ vương đem lợi ích cho đời thật chẳng thể nghĩ bàn. Chúng trời người đời sau nhờ ơn tế độ này số lượng nhiều khôn xiết. Tức là nhiều không thể kể hết được, không thể tính hết được. Thấy đều được giải thoát. Đó. Ai đã từng được nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai đã từng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, và ai đã từng dâng một bông hoa, một chén nước, một đĩa hoa quả lên để gì? Cúng dường tôn tượng Bồ Tát, thậm chí là gì? Cúng dường xây cất lên một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng để cho chúng sinh nhân thiên quỷ thần được chiêm bái đỉnh lễ tôn tượng của Ngài. Người đó ít nhất được sinh lên cõi trời đau lợi 100 lần và vĩnh viễn không còn bị đọa lạc trong ba đường ác đạo nữa. Dần dần người đó tu hành sẽ được thành Phật. Nay chúng ta đã được cái đó chưa? Được hết rồi. Chúng ta được hết rồi. Được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Địa Tạng Bồ Tát, được cung kính cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng có người lại còn gì, còn cúng dường được tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nữa. Và bắt đầu đến tháng 11 này, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta sẽ chính thức làm lễ khởi công động thổ Đại Tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trong Đại Tôn Tượng A Di Đà thế giới này có một vạn pho tượng nhỏ. Trong lòng ấy, có một vạn pho tượng nhỏ. Và tôn tượng A Di Đà của chúng ta vì hòa bình thế giới, nó sẽ là tôn tượng lớn nhất Đông Nam Á khi được xây dựng xong. Tính cho đến thời điểm này và thời điểm xây dựng xong. Vì hiện tại khu Đông Nam Á chúng ta chưa có tôn tượng ngồi nào lớn như thế. Chúng ta nói ở ngoài thì nói khiêm tốn là nhỏ thôi, nhưng thực tế tôn tượng này rất lớn. Và ở trong lòng của tôn tượng A Di Đà này á, là chúng ta đi ở trong nó bằng đi cái ngôi nhà khoảng độ 20 tầng. Đi trong lòng pho tượng là đi trong như là một ngôi nhà 20 tầng cao như thế. Và cái chỗ hẹp nhất ở trong đó cũng khoảng 500 mét vuông. Đi mỏi chân thì vẫn chưa lấy hết được 1.000 tôn tượng ở trong đó. Và trong 1.000 tôn tượng đó thì có 3.000 tôn tượng Địa Tạng ngồi như là ở trên đàn tràng của chúng ta. 3.000 pho như thế. để cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho việc làm của chúng ta, của đạo tràng của chúng ta, cúng dường một tôn tượng Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh hỏa hoạn không xảy ra với đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta, ít nhất là trong giai đoạn này. Giai đoạn này rất là nóng sốt, nhất là tình hình Biển Đông vân vân, rồi tình hình thế giới cũng rất phức tạp. Cho nên tạo dựng pho tượng đó cầu nguyện sự gia trì của chư Phật, đưa lòng người xuống một cái gì hài hòa, chung sống với nhau để phát triển kinh tế, đem lại lợi ích cho nhân sinh, loài người và đất nước của quốc gia đó. Không có xảy ra đại chiến thì chúng ta biết rằng không biết là như thế nào. Đại chiến thế giới thứ hai, thứ nhất, thứ hai cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng con người. Đại chiến thế giới thứ ba chắc chắn không chỉ là vũ khí đạn dược bình thường, mà chắc chắn sẽ có vũ khí hóa học, sẽ có vũ khí nguyên tử. Mà vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử thì bất luận người thiện người ác đều chết hết. Nó gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp. Mà trong kinh dược sư gọi là gì? Gọi là chết yểu. Mệnh thì còn, nhưng mà gì? Do chính cái sự ác độc của con người quá lớn, cho nên bắn một quả bom nguyên tử ra thì cả người thiện người ác, cả tăng ni Phật tử, cả các tôn giáo với nhau, nếu ở trong phạm vi bán kính của quả bom nguyên tử đó thì đều chết hết. Đó trong kinh dược sư gọi là gì? Mệnh chưa hết, nhưng mà do lòng ác của con người quá lớn cho nên bị chết yểu. Trong kinh dược sư nói là có 9 thứ chết yểu, tạm thời kể ra như vậy, còn thực tế là có gì? Có đến hàng trăm ngàn thứ chết yểu. Thì chiến tranh là một thứ chết yểu. Chúng ta thấy, cho nên sứ mệnh của chúng ta, đạo tràng tăng ni Phật tử của chúng ta, cùng với những người Phật tử yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là Việt Nam của chúng ta, xây dựng cái tôn tượng đó lên là chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Cho nên cái tôn tượng đó được đặt tên là Đại Tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Vâng, thì được rồi, thì chúng tôi hoan hỷ, chúng ta cho một tràng pháo tay và nhất tâm để cầu nguyện Tam Bảo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương ba đời chư Phật, chư Bồ Tát, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát và các vị chư Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, Già Lam Chân Tể gia hộ cho cái việc mà làm chúng đạo tràng của chúng ta tới đây được nhân dân và chính quyền ủng hộ để chúng ta làm tốt cái vấn đề đó, để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Thôi giờ này chúng ta đã muộn rồi, chúng ta đi vào tụng kinh thời thứ nhất.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.